40 năm sau chiến tranh Việt Nam, ai vui ai buồn? Sau khi phải hủy bỏ kế hoạch kỷ niệm ngày 30 tháng 4 tại một căn cứ thủy quân lục chiến ở Nam California, người Mỹ gốc Việt giờ đã tìm được một địa điểm mới nơi họ có thể treo cờ và hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Hàng nghìn người đã bỏ chạy khỏi Tổ quốc để tới Mỹ, và nhiều người trong số đó ban đầu đã đặt chân tới một trại tị nạn dựng lên tại căn cứ thủy quân lục chiến gọi là Camp Pendleton ở miền Nam California. Ông Jason Johnston, phát ngôn viên của căn cứ này cho biết, các quan chức tại trụ sở của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ nói rằng lá cờ của miền Nam Việt Nam trước đây không thể được treo lên tại các cơ quan liên bang vì chính phủ Mỹ chỉ công nhận chính quyền Việt Nam hiện thời. Nay thì buổi lễ sẽ được tiến hành tại một trường trung học ở thành phố Garden Grove vào ngày 25 tháng 4 tới đây. Ông Nguyễn Khanh, phát ngôn viên của ban tổ chức sự kiện này, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Ban tổ chức giải địa điểm tại tổ chức tại trường trung học Bosa Grande từ thành phố Canro. Chương trình được cái đề tài đã đổi được đổi từ cái hành trình đến tự do và vươn tới thì đã đổi thành là ngày tưởng niệm quốc hận năm thứ 40. Năm thứ 40 sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản và hàng trăm ngàn người tị nạn Việt Nam đã rời quê hương để đến xứ bến bờ tự do. Chắc chắn trong chương trình buổi lễ đó thì địa điểm mới này và điểm mới tôi sau quan đề này, quốc kỳ và quốc gia Việt Nam sẽ được tôn trọng và tôn vinh trong các nghi thức của nghi lễ của chương trình. Mục đích chính nữa là muốn cho tất cả các thế giới cả Việt Nam biết hiểu rõ rằng từ đâu mà người Việt Nam có mặt tại Hoa Kỳ và hiểu rõ hơn về cái thành quả những đóng góp của Việt Nam của chúng ta trong 40 năm.
Ban tổ chức cho biết dự trù sẽ có từ 5.000 tới 10.000 người tham gia lễ kỷ niệm, đánh dấu sự kiện mà nhiều người Mỹ gốc Việt hiện gọi là Ngày Quốc Hận. Trong khi đó, tại Việt Nam, chính quyền sẽ tổ chức diễu binh và diễu hành với sự tham gia của hàng nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh để đánh dấu ngày được gọi là Thống Nhất Đất Nước. Ngoài ra, kế hoạch kỷ niệm được đích thân Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt còn bao gồm các hoạt động văn hóa và bắn pháo hoa tại nhiều địa điểm ở nơi từng được gọi là Hòn Ngọc Viễn Đông. Bình luận về các hoạt động rầm rộ này, luật sư Lê Công Định viết, xin trích, chiến thắng đồng bào ruột thịt mà diễu binh lớn để làm gì, hòa giải dân tộc kiểu này ư, nói và làm khác xa nhau bởi suy nghĩ không đúng như lời, nó thể hiện ở hành động. Nhà bất đồng chính kiến này viết tiếp, xin trích, cứ gợi, nhớ quá khứ đau thương bằng những buổi lễ hống hách như vậy, thì trách chi bên kia luôn nhắc đến ngày ấy như ngày quốc hận. Ông nói tiếp, muốn người khác quên thù hận và gác lại quá khứ, thì chính mình phải vượt qua sự cao ngạo của kẻ chiến thắng. Trong khi đó, nhận định về tiến trình hòa giải dân tộc, blogger Điếu Cầy nói với VOA Việt ngữ từ Mỹ.
Cái chủ nghĩa này, chủ nghĩa kia, nó đã chia người Việt ra làm hai phía, và vì vậy nó đã xảy ra cái cuộc chiến. Và bây giờ là lúc mà các anh chị em nên ngồi lại với nhau để mà cùng khôi phục đất nước. Nhưng muốn có được tự do dân chủ và khôi phục đất nước thì phải đấu tranh để cho chấm dứt những cái sự độc tài của chính quyền cộng sản. Thì lúc đó mới hy vọng được rằng chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước được. Bởi vì hiện nay là họ vẫn cho rằng chỉ có họ mới có quyền lãnh đạo đất nước. Chứ còn như ông Võ Văn Kiệt ông cũng đã nói là nước Việt Nam là của tất cả người dân Việt Nam. Mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tham gia đóng góp xây dựng và điều hành đất nước. Nước Việt Nam không phải của riêng một cá nhân hay tổ chức chính trị nào.
Trong chuyến thăm Hoa Kỳ năm ngoái, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang đánh giá cao vai trò của Việt Kiều tại Mỹ trong mối quan hệ song phương. Ông Obama nói, cộng đồng này là một trong những nguồn sức mạnh lớn giữa hai nước và là chất keo dính bền chặt cho quan hệ của bất kỳ hai quốc gia nào. Đáp lại, Chủ tịch Việt Nam cũng ngỏ lời cảm tạ chính phủ Hoa Kỳ về sự chăm sóc hết sức chu đáo đối với người Mỹ gốc Việt hàng chục năm qua. Trong khi hai nhà lãnh đạo phát biểu, bên ngoài Tòa Bạch Ốc, hàng trăm người gốc Việt hô to các khẩu hiệu phản đối tình trạng vi phạm nhân quyền ở trong nước, một vấn đề mà ông Sang thừa nhận rằng Hà Nội và Washington vẫn còn nhiều điểm khác biệt. Trả lời VOA Việt ngữ khi ấy, nhà lãnh đạo Việt Nam bày tỏ mong muốn rằng người Mỹ gốc Việt sẽ làm cầu nối nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Người dân đổ cá chết ra đường, buộc chính quyền phải đối thoại. Hàng trăm người dân ở thành phố Cam Ranh thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày hôm qua đã mang hải sản chết, mang ra đổ tại quốc lộ 1, nối hai miền Nam Bắc, buộc chính quyền phải đối thoại khẩn. Hàng trăm chiếc xe ô tô đã bị tắc nghẽn nhiều giờ đồng hồ. Các bức ảnh đăng tải trên mạng cho thấy đám đông người dân tụ tập trước cửa cơ quan chính quyền phường Cam Phúc Bắc. Bà Hoàng Thị Hồng, một người chứng kiến, kể lại với VOA Việt ngữ.
Chàng ta nuôi đồng thủy sản ở dưới biển đó, rồi mấy chuyên người ta làm đất, rồi xúc đất thì ra dưới nước đây, dưới biển đó, bây giờ nó ô nhiễm rồi. Chàng ta lên tường ta nói gì đổ cá rồi đấy. Đổ ra cái đường quốc lộ 1 cái cản trở giao thông đó, thấy là kẹt khi lâu mau đó.
Báo chí trong nước đưa tin từ cuối năm 2014 cho tới nay, việc múc cát nạo vét vịnh Cam Ranh, khu vực phường Cam Phúc Bắc đã làm ô nhiễm nguồn nước, gây chết thủy hải sản của hơn 100 hộ dân. Vụ việc ở Khánh Hòa xảy ra vài ngày sau khi người dân ở tỉnh Bình Thuận cũng đổ ra đường để phản đối một nhà máy nhiệt điện do Trung Quốc xây dựng gây ô nhiễm môi trường. Cuộc biểu tình ôn hòa với sự tham gia của hàng trăm người sau đó đã biến thành bạo lực, làm nhiều người bị thương và gây tắc nghẽn hàng chục km trên quốc lộ 1A. Các đoạn video trên mạng cho thấy người dân ném gạch đá và bom xăng vào cảnh sát cơ động, và lực lượng này đã đáp trả bằng lựu đạn, khói và hơi cay. Hồi đầu tháng này, những cuộc xuống đường rầm rộ của người dân ở Hà Nội và công nhân ở Sài Gòn đã đẩy chính quyền ở cả Nam lẫn Bắc vào thế buộc phải thương lượng. Giới quan sát nhận định rằng các sự kiện cho thấy người dân đã dần ý thức được quyền lợi bị xâm phạm của mình và bắt đầu đứng dậy phản kháng. Có người thậm chí còn lạc quan cho rằng dường như làn sóng bất tuân dân sự đã lan tới Việt Nam. Việt Nam vừa bị Tổ chức Ủy ban Bảo vệ Ký giả, tức CPJ, đưa tên vào danh sách 10 nước kiểm duyệt gắt gao nhất thế giới, nơi truyền thông bị hạn chế nhiều nhất. Theo CPJ, nhiều chủ đề bị cấm đề cập trên báo chí chính thống như hoạt động của các nhà bất đồng chính kiến, sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản hay vấn đề nhân quyền. Ngoài ra, tổ chức có trụ sở ở New York còn cho rằng các blogger độc lập viết về các vấn đề nhạy cảm phải đối mặt với tình trạng bị sách nhiễu qua các vụ tấn công theo kiểu đường phố, bị bắt bớ bừa bãi và bị theo dõi và bị tống giam. Tổ chức thúc đẩy báo chí trên thế giới còn cho rằng Việt Nam đã chặn nhiều trang web chỉ trích chính phủ, cũng như sử dụng điều luật mơ hồ 258 về cái gọi là chống phá nhà nước trong bộ luật hình sự để truy tố và tống giam các blogger. Trong danh sách công bố ngày hôm nay, ngoài Việt Nam ở vị trí thứ 6, còn có Trung Quốc, Miến Điện, Bắc Hàn và Cuba. Trước đây Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia bỏ tù nhiều ký giả nhất trên thế giới của CPJ, với ít nhất 16 người còn bị giam giữ. Việt Nam chưa lên tiếng bình luận về phúc trình mới nhất của CPJ, nhưng Hà Nội từng phản bác các báo cáo tương tự là thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế ở Việt Nam.